Tam. Tụng 4. Đệ tử sở thuyết. Phẩm 9. Tương ưng xá lợi Phất. Kinh 489. Diêm Phù Sa. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại xóm Na La, nước Ma Kiệt Đề. Bây giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng ở xóm Na La, Ma Kiệt Đề. Khi ấy, có xuất gia ngoại đạo tên là Diêm Phù Sa, là bạn cũ của Xá Lợi Phất, đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi cùng nhau thăm hỏi sức khỏe, ông ngồi xuống một bên, hỏi Xá Lợi Phất. Trong pháp luật của Hiền Thánh, có việc gì khó? Xá Lợi Phất bảo Diêm Phù Sa, chỉ có xuất gia là khó. Xuất gia cái gì là khó? Đáp, ái lạc khó. Ái lạc cái gì là khó? Đáp, thường tu tập thiện pháp là khó. Diêm Phù Sa lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, thường tu tập, thiện pháp tăng trưởng không? Đáp, có. Đó là thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Diêm Phù Sa nói, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, đây là con đường tốt đẹp, đây là sự thực hành tốt đẹp. Nếu được tu tập nhiều, đối với các pháp thiện thường tu tập để tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, nếu người xuất gia luôn luôn tu tập con đường này, chẳng bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận được các hữu lậu. Khi ấy, hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Tương tự như kinh trên, với những câu hỏi của Diêm Phù Ca gồm 40 kinh. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, thế nào là vị khéo thuyết pháp? Thế nào là vị chánh hướng trong đời? Thế nào là vị thiện thể trong đời? Nói là Niết Bàn, vậy thế nào là Niết Bàn? Xá Lợi Phất nói, nếu thuyết pháp mà điều phục dục tham, điều phục sân nhuế, điều phục ngu si, đó gọi là vị khéo thuyết pháp. Nếu hướng đến sự điều phục dục tham, hướng đến sự điều phục sân nhuế, hướng đến sự điều phục ngu si, đó gọi là chánh hướng. Nếu tham dục đã bị đoạn tận, đã được biến tri không dư tàn, sân nhuế và ngu si đã bị đoạn tận, đã được biến tri không dư tàn, đó gọi là thiện thệ. Lại hỏi, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, thường tu tập, có thể phát khởi thiện thệ? Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định. Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là Niết Bàn, thế nào là Niết Bàn? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, Niết Bàn là sự đoạn tận vĩnh viễn tham dục, sự đoạn tận vĩnh viễn sân nhuế ngu si, sự đoạn tận vĩnh viễn tất cả các phiền não, đó gọi là Niết Bàn. Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, thường tu tập, chứng đắc Niết Bàn chăng? Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định. Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, vì sao ở chỗ Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh? Xá Lợi Phất đáp, vì để đoạn trừ tham dục, đoạn từ sân nhuế, đoạn trừ ngu si, nên ở chỗ Sa Môn Cù Đàm xuất gia tu phạm hạnh. Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều thì có thể đoạn được tham dục, sân nhuế, ngu si không? Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định. Sau khi hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là hữu lậu đã đoạn tận, vậy thế nào là hữu lậu đã được đoạn tận? Xá Lợi Phất đáp, hữu lậu có ba, đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu lậu. Ba thứ hữu lậu này đã trừ hết, không còn sót, nên gọi là hữu lậu đã được đoạn tận. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, các lậu trừ hết không? Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là A-La-Hán, vậy thế nào là A-La-Hán? Xá Lợi Phất đáp, tham dục, sân nhuế, ngu si đã trừ sạch không còn sót, gọi là A-La-Hán. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, chứng đắc A-La-Hán không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là A-La-Hán, vậy thế nào là A-La-Hán? Xá Lợi Phất đáp, tham dục, sân nhuế, ngu si đã vĩnh viễn diệt tận không còn sót, đó gọi là A-La-Hán. Lại hỏi, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, chứng đắc A-La-Hán không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Xá Lợi Phất đáp, nói là vô minh là không biết tiền tế, không biết hậu tế, không biết tiền hậu trung tế, không biết Phật, Pháp, Tăng, không biết khổ tập diệt đạo, không biết thiện, bất thiện và vô ký, không biết trong, không biết ngoài. Nếu đối với những sự này hay sự kia mà không biết, bị ám chướng, thì đó gọi là vô minh. Diêm Phù Sa nói với Xá Lợi Phất, đây là khối u ám vĩ đại. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, đoạn trừ vô minh không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là hữu lậu, vậy thế nào là hữu lậu? Như trên đã nói. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là hữu, vậy thế nào là hữu? Xá Lợi Phất đáp, hữu có ba, đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có hướng đến nào để tu tập, và khi tu tập nhiều thì có thể đoạn trừ những hữu này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là hữu thân, vậy thế nào là hữu thân? Xá Lợi Phất đáp, hữu thân, đó là năm thủ uẩn. Thế nào là năm thủ uẩn? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào để đoạn trừ hữu thân này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là khổ, vậy thế nào là khổ? Xá Lợi Phất đáp, khổ là chỉ cho sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ân ái xa nhau khổ, oán ghét gặp nhau khổ, những gì cầu không được khổ, lược nói về khổ của năm thủ uẩn, đó gọi là khổ. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ những khổ này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là lưu, vậy thế nào là lưu? Xá Lợi Phất đáp, lưu là chỉ cho dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, có thể đoạn trừ những lưu này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là ách, vậy thế nào là ách? Ách cũng nói như lưu. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là thủ, vậy thế nào là thủ? Xá Lợi Phất đáp, thủ có bốn, đó là dục thủ, ngã thủ, kiến thủ và giới thủ. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, có thể đoạn trừ những thủ này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là hệ phược, vậy thế nào là hệ phược? Xá Lợi Phất đáp, phược có bốn, đó là tham dục phược, sân nhuế phược, giới thủ phược và ngã kiến phược. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, có thể đoạn trừ những phược này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là kết, vậy thế nào là kết? Xá Lợi Phất đáp, kết có chín, đó là ái kết, nhuế kết, mạng kết, vô minh kết, kiến kết, tha thủ kết, nghi kết, tật kết và sang kết. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào để mà tu tập nhiều, có thể đoạn trừ những kết này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là sử, vậy thế nào là sử? Xá Lợi Phất đáp, sử có bảy, đó là tham dục sử, sân nhuế sử, hữu ái sử, mạng sử, vô minh sử, kiến sử và nghi sử. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập, và khi tu tập nhiều có thể đoạn trừ những sử này không? Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất: Gọi là dục, vậy thế nào là dục? Xá Lợi Phất đáp: Dục là đối với sắc được nhận thức bởi mắt đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ mà đam mê sắc. Tiếng được nhận thức bởi tai, hương bởi mũi, vị bởi lưỡi, xúc bởi thân, đáng yêu, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, nhiễm đắm xúc. Này Diêm Phù Sa, năm phẩm chất này không phải là dục, nhưng dục chỉ cho giác tưởng tư duy. Bây giờ Xá Lợi Phất liền nói bài kệ: Tất cả sắc thế gian không phải ái dục sử, duy chỉ là giác tưởng, đó chính là người dục. Bao nhiêu hiện sắc này thường ở tại thế gian, đều phục tâm ái dục, đó là người thông tuệ. Diêm Phù Sa lại hỏi Xá Lợi Phất: Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập, và khi tu tập nhiều có thể đoạn trừ được những dục này không? Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất: Gọi là cái, vậy thế nào là cái? Xá Lợi Phất đáp: Cái có năm, đó là tham dục cái, sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. Lại hỏi Xá Lợi Phất: Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập, và khi tu tập nhiều có thể đoạn trừ được những cái này không? Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất: Gọi là sự nghỉ ngơi, vậy thế nào là sự nghỉ ngơi? Xá Lợi Phất đáp: Sự nghỉ ngơi là sự đoạn trừ ba kiết sử. Lại hỏi Xá Lợi Phất: Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập, và khi tu tập nhiều có thể đoạn trừ được ba kiết sử này không? Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất: Nói là người đạt đến chỗ nghỉ ngơi, vậy thế nào là người đạt đến chỗ nghỉ ngơi? Xá Lợi Phất đáp: Người đạt đến sự nghỉ ngơi là người mà ba kiết sử đã bị đoạn, đã được biết. Lại hỏi Xá Lợi Phất: Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ được ba kiết sử này không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất: Gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng, vậy thế nào là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng? Xá Lợi Phất đáp: Đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng là đã vĩnh viễn đoạn tận tham dục, sân nhuế và ngu si. Đó gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng. Lại hỏi Xá Lợi Phất: Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều thì có thể đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp: Có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất, gọi là đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng, vậy thế nào là được chỗ dừng nghỉ bậc thượng? Xá Lợi Phất đáp, đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng là đối với tham dục vĩnh viễn đã đoạn, đã biết không dư tàn. Đối với sân nhuế, ngu si, vĩnh viễn đã đoạn, đã biết không dư tàn. Đó gọi là chỗ dừng nghỉ bậc thượng. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, có thể đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là thanh lương, vậy thế nào là thanh lương? Xá Lợi Phất đáp, thanh lương là năm hạ phần kết đã trừ sạch, tức là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân nhuế. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều, có thể đoạn trừ năm hạ phần kết này để đạt đến thanh lương không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là người đã được thanh lương, vậy thế nào là người đã được thanh lương? Xá Lợi Phất đáp, người mà năm hạ phần kết đã đoạn tận, đã biến tri, đó gọi là người đã được thanh lương. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều được thanh lương không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là thanh lương bậc thượng? Xá Lợi Phất đáp, thanh lương bậc thượng là tham dục, sân nhuế, ngu si đã vĩnh viễn trừ sạch không còn. Tất cả mọi thứ phiền não đã vĩnh viễn trừ sạch không còn. Đó gọi là thanh lương bậc thượng. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều đạt được thanh lương bậc thượng không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, nói là người đạt được thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là người đạt được thanh lương bậc thượng? Xá Lợi Phất đáp, người đạt được thanh lương bậc thượng là người mà tham dục đã vĩnh viễn đoạn trừ, vĩnh viễn biến tri không dư tàn. Đối với sân nhuế và ngu si đã vĩnh viễn đoạn trừ, vĩnh viễn biến tri không dư tàn. Đó gọi là người đạt được thanh lương bậc thượng. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều được thanh lương bậc thượng này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy, từ giả nhau. Diêm Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là ái, vậy thế nào là ái? Xá Lợi Phất đáp, ái có ba, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều có thể diệt trừ được ba ái này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diên Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là nghiệp đạo, vậy thế nào là nghiệp đạo? Xá Lợi Phất đáp, nghiệp đạo, đó là 10 nghiệp đạo bất thiện, tức sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào để diệt trừ 10 nghiệp đạo này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Diên Phù Sa hỏi Xá Lợi Phất, gọi là ô uế, vậy thế nào là ô uế? Xá Lợi Phất đáp, uế có 3, đó là tham dục, sân nhuế và ngu si. Lại hỏi Xá Lợi Phất, có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập nhiều có thể trừ được 3 uế này không? Xá Lợi Phất đáp, có, đó là thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Hai vị chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. Như kinh uế, cũng vậy các kinh nói về cáo bẩn, cáo ghét, gai nhọn, luyến và hệ phược cũng như vậy. Kinh 490 Sa môn xuất gia sở vấn. Như kinh Diêm Phù Sa hỏi, kinh Sa môn xuất gia hỏi cũng như vậy. Kinh 491 Nê Thủy. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo được vô lượng tam muội, thân tác chứng, thành tựu và an trụ. Nhưng đối với Niết Bàn, sự diệt tận của hữu thân mà tâm vị ấy không hoan hỷ, vẫn luyến tiếc hữu thân. Giống như người tay dính keo mà nắm trên cành cây, tay liền bị dính trên cành không gỡ ra được. Vì sao? Vì keo dính tay. Nếu tỳ kheo tự thân đã tác chứng vô lượng tam ma đề, nhưng tâm không hoan hỷ đối với Niết Bàn, sự diệt tận của hữu thân vẫn luyến tiếc hữu thân, trọn không thể thoát ly, ngay trong đời này không được tùy thuận pháp giáo, cho đến khi mạng chung cũng không sở đắc mà phải sanh lại cõi này, cuối cùng rồi cũng không phá được sự si ám. Như bên cạnh làng có ao bùn, lớp bùn rất sâu, lâu ngày trời không mưa, nước ao khô cạn, đất nứt nẻ ra. Cũng vậy, tỳ kheo ngay trong đời này không được tùy thuận pháp giáo, cho đến khi mạng chung cũng không sở đắc và sẽ trở lại đọa vào cõi này. Tỳ kheo đắc vô lượng tam muội, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú. Vì ấy đối với Niết Bàn hữu thân diệt mà tâm sanh ra hâm mộ, không luyến tiếc hữu thân. Giống như người dùng bàn tay khô ráo, sạch sẽ, vịn vào cành cây, tay sẽ không bị dính theo cây. Vì sao? Vì bàn tay sạch. Cũng vậy, tỳ kheo đắc vô lượng tam muội, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, đối với sự diệt tận của hữu thân, Niết Bàn, tâm sanh hâm mộ, không luyến tiếc hữu thân, ngay trong đời này tùy thuận pháp giáo, cho đến khi mạng chung không còn sanh lại cõi này nữa. cho nên tỳ kheo phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh. Cũng như bên cạnh làng có ao bùn, nước từ bốn phía chảy vào, trời lại hay mưa, nước thường vào ao đầy dẫy. Đồ bẩn chảy ra hết, ao nước này trở nên trong sạch. Cũng vậy, tỳ kheo ngay trong đời này mà tùy thuận pháp giáo, cho đến khi mạng chung sẽ không còn sanh trở lại cõi này. Bởi vậy, tỳ kheo phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe lời tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 492 Thừa Thuyền Nghịch Lưu. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà trong thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất cũng đang ở đây. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất nói với các tỳ kheo. Tỳ kheo A Luyện Nhã, hoặc ở giữa đất trống, trong rừng, dưới bóng cây, nên học như vậy. Quay vào bên trong mà tư duy, quán sát, tự biết trong tâm còn có dục tưởng không? Nếu không tự biết được, ở nơi cảnh giới hoặc ở nơi tịnh tướng, ở đó sẽ có ái dục khởi lên, trái với hạnh viễn ly. Giống như người dùng sức chèo thuyền nghịch dòng đi lên, thân nếu hơi mệt mỏi, biếng nhác, thuyền quay trở lại, xuôi dòng đi xuống. Cũng vậy, tỳ kheo khi tư duy tịnh tưởng, trở lại sanh ra ái dục, trái với hạnh viễn ly. Tỳ kheo này tu học, tu phương tiện thấp kém, hành không thuần tịnh, vì vậy lại bị ái dục cuốn trôi, không được pháp lực, tâm không tĩnh lặng, tâm không chuyên nhất. Đối với tịnh tướng kia, theo đó mà sanh ái dục, trôi nổi lăn lóc, trái với hạnh viễn ly. Nên biết, tỳ kheo này không dám tự xác nhận là đối với năm phẩm chất của dục mà ly dục, giải thoát. Nếu tỳ kheo nào ở nơi đất trống, trong rừng hoặc dưới bóng cây, tư duy như vậy, trong nội tâm ta đã ly dục chưa? Tỳ kheo này sẽ ở nơi cảnh giới, hoặc tiếp nhận tịnh tướng mà biết tâm mình đã xa lìa tướng ấy, không tùy thuận tiến vào dòng xoáy. Giống như lông chim vào lửa thì bị quắn lại, không giãn nở ra. Cũng vậy, tỳ kheo nào hoặc tiếp nhận tịnh tướng mà tùy thuận viễn ly, không tùy thuận tiến vào dòng xoáy. Tỳ kheo nên biết như vậy. Đối với phương tiện thực hành tâm không biến nhát, chứng đắc pháp, tịch tỉnh, tỉnh chỉ, an ổn, khoái lạc, thuần tịnh nhất tâm, và tự nói. Ta sau khi tư duy, đối với tịnh tướng mà tùy thuận viễn ly, tùy thuận tu đạo, có thể tự xác nhận, đối với năm phẩm chất của dục, đã ly dục giải thoát. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe lời tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành.